Bài Pháp Viêm Xoang được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 17 tháng 5 năm 2011. Vô Thương xin được phép chuyển âm. Rắn con hỏi, bổ sung lang thang. Dầu me, dầu hướng dương tinh chất đều được. Cỡ một tablespoon, muỗng canh. Làm như mình súc miệng, nhưng trong 30 phút. Sau đó nhổ ra thì cái dầu này trắng bóc và đục đục. Thiên hạ đồn là nó tẩy sạch chất dơ trong miệng và giúp hấp thụ độc tố ra. Không được nuốt cái dầu trắng đó mà phải nhổ ra là vậy đó. Thầy Ti Bu trả lời, tuy nhiên vì đây là hỗn hợp nước miếng và dầu được trộn đều ở nhiệt độ là 37 độ C. Nhờ vào nhiệt độ này nên dầu nó hòa tan được vào trong nước miếng, nên nó có màu trắng đục như sữa. Rắn con hỏi, thiên hạ đồn là làm vậy thì bớt mủ ở mũi, bớt hôi miệng. Em có làm qua nhưng không thấy gì đặc biệt vì làm một tuần là nghỉ. Lý do là tốn thời gian và yêu cầu làm sáng sớm khi bụng đói. Cảm giác dầu trong miệng cũng không phải cảm giác hay hò gì cho lắm. Thầy Ti Bu trả lời, chỉ có như vậy thôi. Chẳng có mũ gì mà nó có thể hút xuống từ mũi hết. Rắn con hỏi, đợi thầy trả lời bạn bom sự ảnh hưởng của viêm xoang đến việc quán đề mục nè. Thầy Ti Bu trả lời, viêm xoang mũi là một trong những cái có thể làm cho hành giả không thể thấy được gì nữa. Tỷ lệ rất là cao sau khi bị nạo xoang tráng, vốn là cái chỗ chính trong cái thấy này thấy nọ trong khi thiền định. Nếu chỉ cắt cái màng mũi thì không bị gì cả đâu. Trong khi công phu theo kiểu an trú chánh niệm đằng trước mặt thì máu dồn về xoang tráng rất là nhiều, cảm giác nặng nặng, đôi khi khó chịu. Việc máu bị dồn về chỗ này là để rửa sạch cái phòng cộng hưởng trời cho này. Trong giai đoạn cận định này, dây thần kinh trong xoang tráng cũng tỉnh thức lại và trở nên nhạy cảm hơn, như là vào đám đông là nó nặng, khi đi vào chỗ lạ và hoang vắng thì nó nặng. Do sự nhạy cảm này mà thông thường tu sĩ nên nghỉ tập một tuần trở lên. Nếu không làm như vậy thì nó thành thói quen và sau đó cả chục năm là nó sẽ càng nặng nề hơn. Nó châm chích đầu nhói khi mà hành giả tập trung tư tưởng vào bất cứ chuyện gì, và như vậy là hết tu tập được luôn. Do vậy mà Lu Bu cứ bị Ti Bu cản lại, yêu cầu nghỉ giải lao, không cho tập nữa khi tới giai đoạn cận định này. Lý do trong tương lai, tại đây sẽ thành hình một máy đo chính xác nhất với độ nhạy cảm cao cấp nhất. Nó phải là như vậy để có thể thấy rõ, nghe rõ, ngửi rõ những chuyện đã xảy ra cách đây hàng chục kiếp sống. Do sự cần thiết này mà Ti Bu đặc biệt chú ý tới chỗ này. Ngăn ngừa, do vậy nếu chú ý thì Ti Bu hay nói về chuyện phun nước muối, pha theo khẩu vị của chính mình. Chỉ cần dùng bình phun nước muối mua ở chợ và không dùng nước của họ đổ đi, thay vào đó là nước muối được pha theo cách thức ba rọi ở trên. Nhỏ mắt, Ti Bu nhỏ mắt cũng từ cái nước muối trong cái bình này, nhỏ một giọt vào một bên mắt, đợi một tí, rát, đau, ngộp thở. Sau khi cảm giác nó bớt đi thì tuy rằng vẫn nhắm mắt, thì Ti Bu lại nắm cái mí mắt trên và kéo lên một tí nữa, cảm giác rát, đau. Sau đó là nước muối chảy vào xoang má và chữa bệnh dị ứng phấn hoa. Có thể uống một muỗng canh mật ong để làm chuyện này. Xịt vào mũi, chỉ cần bóp một phát là xỉn ngay lập tức. Nó y như là axit vậy đó. Cay xé, ngộp thở, đau rát, nước mắt, nước mũi chảy ra, ắt xì. Và hỉ mũi vài ba lần là nó ấm lên, rồi từ đó nó không chảy mũi nguyên cả ngày. Tuy nhiên, đối với bờm thì nên dùng muối không có chất iốt, vì máu bờm lại dư iốt. Lang thang hỏi: "Thầy ơi, cho học trò xin công thức pha nước muối nha thầy. Pha với muối hầm có được không thầy? Còn dầu mè để đệ tử ăn cho chắc cú. Cảm ơn thầy." Thầy Ti Bu trả lời: "Phải có cái chai có thể bóp vào thì nó phun nước ra cái lỗ. Sau đó là pha nước muối theo khẩu vị của mình. Nấu nước sôi cộng muối dẫn đến mặn vừa vừa để nguội." Và trích dẫn Kling, How to use nasal spray. Sita hỏi: "Chú Ti Bu mến, hồi Sita bé tí ti, mẹ Sita cũng hay pha nước muối rửa mắt mỗi khi chị em Sita bị bệnh đau mắt. Sita xin hỏi lại chú Ti Bu công thức pha nước muối, muối tinh để áp dụng việc nhỏ mắt kèm nhèm và xong mũi, phòng khi bị đau mắt và bị nghẹt mũi. Cảm ơn công đức của chú Ti Bu." Thầy Ti Bu trả lời: "Trong kinh nghiệm chữa trị bằng nước muối thì đều biết đến chuyện nước muối lâu năm, là nước muối đậm đặc và sau một thời gian lâu năm thì ngay giữa chai nước muối tự động nó kết tủa lại một khối muối trong veo. Nước muối trong chai được gọi là nước muối lâu năm, có công dụng chữa đau mắt khi nhỏ trực tiếp vào mắt. Hiện nay thì có thể làm nhanh hơn, pha nước muối đậm đặc, lấy một sợi chỉ cột một hộp muối hột vào sợi chỉ, kế đó nhúng vào ngay giữa chai nước muối. Sau một thời gian thì muối cũng kết tủa y chang như nước muối lâu năm vậy. Làm nhanh hơn nữa, Ti Bu có nếm nước muối lâu năm và biết là nó cũng hợp khẩu vị của Ti Bu. Và từ đó Ti Bu cứ pha theo khẩu vị và cũng có kết quả như nhau." Thi Đà Lạt hỏi: "Hết đến bây giờ con mới hiểu vì sao bấy lâu nay con tu tập mà không thấy đề mục thầy ơi. Chẳng là hồi vừa học xong lớp 12 con phải đi nạo xoang mũi vì bị bệnh viêm xoang từ hồi học lớp 7. Kết quả là sau một tháng bệnh vẫn hoàn bệnh, mà di chứng của việc nạo xoang ảnh hưởng đến cái thấy của con, thế mới chết. Từ khi tu tập, bệnh viêm xoang của con bớt dần và gần như hết hẳn sau vài năm con vợt vạn thắng công. Như vậy có phải cái thấy của con bị ảnh hưởng do đã nạo xoang không thầy? Hiện giờ nhờ tu tập và vợt vạn thắng công, bệnh xoang hết hẳn. Cứ như vậy mà chơi, nó có khôi phục lại được cái thấy của con không thầy? Hay là có cách nào khác không thầy? Thầy cứu con với." Thầy Ti Bu trả lời: "Khi xoang có vấn đề là nó bị nghẹt mũi và viêm nhiễm. Khi không còn bị nghẹt nữa thì nó hết. Bây giờ chỉ còn là thời gian cho nó phục hồi lại thôi. Nguyên tắc là hễ mà nhắm mắt và thấy có một đám bùi nhùi màu sắc là xoang chạy tốt, còn không có thể thấy gì hết thì quả nhiên là nó mù. Lý do nhìn tầm bậy nhiều quá. Trong trường hợp này thì chỉ còn kiên trì dợt đều đều mà thôi. Tìm thầy châm cứu." Trích Tư Đào Trang, Hoa Sen Trên Đá.